Bây giờ đến điểm thứ hai, Chúa Giêsu và đền thờ Jerusalem. Ở đây những anh chị mà đã từng dự các lớp kinh thánh thì biết rồi, nhưng có thể một số anh chị chưa có cơ hội thì tôi nhắc lại chút thôi. Ngày hôm nay nội ở trong thành phố Sài Gòn này, chúng ta có 200 cái nhà thờ. Thế còn vào thời Chúa Giêsu á, những người Do Thái cả đất nước có bao nhiêu đền thờ? Có một cái à? Ở đâu? Jerusalem. Còn ở mỗi một làng thì có cái gì? Hội đường. Có hội đường. Ngày Sa-bát á, người ta đến hội đường cầu nguyện, nghe sách thánh. Còn đền thờ thì cả đất nước chỉ có một đền thờ ở Jerusalem thôi. Và những dịp lễ lớn thì người ta hành hương về đền thờ. Cho nên ví dụ với bài hát rất quen thuộc đối với chúng ta, được gợi hứng từ Thánh Vịnh đó: từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Cái bài người ta hát lúc người ta hành hương. Còn bây giờ thì cũng có thể mình hát lại, nhưng mà mình đi có 10 bước là đến nhà thờ rồi. Mà ai ở trong xứ thì cũng biết nhau rồi, cho nên nó không có cái cảm nghiệm đó. Còn người ta là đúng là từ muôn phương người ta về đền thánh. Nhắc lại một chút như vậy để thấy đền thờ có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của người tín hữu Do Thái. Thế hỏi là Chúa Giêsu có quý trọng đền thờ không? Có chứ. Chúa Giêsu được Đức Mẹ dâng vào đền thánh ngay từ hồi nhỏ. Anh chị có nhớ đoạn tin mừng đó không? Theo thánh nào? Thánh Luca. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu dâng vào đền thánh từ hồi còn nhỏ. Theo đúng luật Do Thái, người mẹ sinh con đầu lòng sau 40 ngày thì lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Bởi vì trong 40 ngày sau khi sinh con á, thì bị coi như là ở trong tình trạng ô uế, cho nên phải lên đền thờ làm nghi thức thanh tẩy và đồng thời dâng đứa con đó cho Chúa. Nhớ lại biến cố mà Chúa đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập đó, thì con đầu lòng của người Ai Cập bị giết, nhưng mà trong các gia đình Do Thái thì được sống. Từ đó trở đi đó, người ta dâng đứa con đó cho Chúa. Thế rồi lúc mà lên 12 tuổi, Chúa Giêsu lại lên đền thờ nữa. Nhưng mà khi cha mẹ đã về thì trẻ Giêsu vẫn ở lại trong đền thờ. Và khi cha mẹ tìm gặp đó thì Ngài nói một câu rất đặc biệt và khó hiểu: cha mẹ không biết rằng con phải làm việc cho cha con sao? Đền thờ là nhà của cha. Mà chính vì thế Chúa Giêsu quý trọng đền thờ, nhà của Chúa, nhà cầu nguyện. Và cũng vì vậy mà khi Ngài thấy người ta biến đền thờ thành nơi buôn bán, có thánh sử còn dùng cái từ là thành hang trộm cướp, thì Ngài không chịu được và Ngài xua đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Ở đây cũng vậy, các anh chị học kinh thánh thì tôi đã giải thích rồi, nhưng mà những anh chị chưa có dịp thì tôi nhắc chút thôi. Mình nghe người ta nói buôn bán ở trong đền thờ là mình cứ tưởng tượng giống như nhà thờ chính tòa Sài Gòn của mình, xong người ta vác bê mới vác bò, vác chiên với chim câu vào trong nhà thờ ta bán. Thì nghĩ như thế thì tội cho người ta, bởi nó không có đúng. Người ta bán ở đâu? Cái đền thánh Jerusalem nó lớn lắm, và phía đằng trước á, có nhiều cái sân. Sân trong cùng là dành cho các tư tế, sau sân dành cho tư tế thì đến một cái sân khác dành cho người Do Thái, nhưng đàn ông thôi, phụ nữ không được tới chỗ đó. Rồi mới lại tới cái sân dành cho phụ nữ, và sau sân dành cho phụ nữ thì mới tới sân dành cho dân ngoại. Mà người ta bán hàng là bán ở tuốt cái sân dành cho dân ngoại đó. Cho nên nếu mà so sánh với nhà thờ chúng ta bây giờ, có khi người ta bán nó còn xa hơn. Mình bán ngay cửa nhà thờ. Mà sở dĩ người ta buôn bán như thế là để phục vụ khách hành hương. Ngày xưa người ta lên đền thờ thì người ta dâng chiên, dâng bò, dâng chim câu cho Chúa. Ê, chả nhẽ bây giờ dắt con bò đi bộ từ Cần Thơ lên đây à? Chả nhẽ là vác cái lồng chim câu từ Ban Mê Thuột vào à? Thế thì người ta có dịch vụ, người ta buôn bán sẵn ở đó thì tốt biết mấy, phải không? Rồi làm sao mà phải đổi tiền? Là bởi vì Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên tiền xài trong sinh hoạt hàng ngày là tiền Roma. Cái tiền đó người Do Thái cho là ô uế, và vì vậy khi bước vào trong khuôn viên đền thờ, đất của Chúa rồi, không xài cái tiền ô uế đó nữa, cho nên phải có dịch vụ kiều hối chứ. Cũng là để phục vụ việc đạo đức thôi. Người ta có lý của người ta để buôn bán, để đổi tiền. Nhưng mà vấn đề là ai cho phép và ai hưởng lợi ở chỗ buôn bán đó? Mấy ông tư tế đó, bây giờ mình quen gọi là mấy ông cha đó. Không chừng ông ăn huê hồng ở đó. Không chừng ông cho con cháu ông ấy làm ăn ở đó. Thành thử ra một nơi chính đã phải quy về Chúa mọi sự, thì bây giờ dùng Chúa làm phương tiện để cho mình kiếm lợi nhuận bản thân. Anh chị thấy hàng trộm cướp theo cái nghĩa sâu như vậy đó. Và vì thế Chúa Giêsu cũng chấp nhận. Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Thế nhưng sau này trong cuộc khổ nạn của Chúa thì người ta dựa vào cái lời tuyên bố của Chúa: hãy phá đền thờ này đi, 3 ngày ta dựng lại, để người ta lên án. Cho nên tôi nói từ đầu, mình nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đó, phải nhìn vào trong cái quá trình lịch sử để thấy nó là cao điểm của cả một quá trình.